Thì bây giờ là hết 45 chuyện, tiếp tục đi 45 phút. Thầy gửi lời cảm ơn đạo hữu Diên An đã kể một câu chuyện cảm động có thật, và có cả phong bì gửi bằng mail để tặng cho những Phật tử đang dự pháp tu tại cái niệm Phật đường A Di Đà, để cho thấy chúng ta còn sống lâu lắm. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta còn sống lâu thì chúng ta mới tu lẹ phè, nhưng mà khi mà ở trong tận cùng địa ngục đó, thì cái người tù họ niệm Phật rất là tinh tấn, có phải không quý vị? Và từ đó chúng ta mới thấy rằng niệm Phật mà không phải là không linh, nhưng mà tâm chúng ta chưa có đủ, chưa có đủ cái lực. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Do đó chúng ta phải neo cái gương này để mà chuẩn bị. Bây giờ tôi xin đi sâu vào bài pháp, trở lại cái vấn đề giảm tới cái phần thân trung ấm. Bây giờ thầy kể tiếp. Vì cái tham sân si là sáng này thầy có giảng tất cả những cái tranh chấp giữa bà mẹ chồng nàng dâu, tranh chấp giữa những người thân trong gia đình, giữa chồng và vợ, giữa cha và mẹ, vì do cái tham mà nó ra. Quý vị nhìn kỹ thôi, 99% những cái chuyện dây gỗ lục đục trong gia đình là cái tham, có phải không quý vị? Tham gì? Về nhận ra cái giấy hồi báo mà bà xã mình đã gửi cho bà, ông già vợ mình 200 mà gửi cho bà già ruột mình 100 là có chuyện. Rồi nhận được cái hồi báo ông xã ông gửi về cho bà già chồng mình 200 mà gửi cho bà mẹ ruột có 100 là có chuyện. Thì tất cả chúng ta làm sao tới ngày nào mà chúng ta muốn hết khổ là phải đối trị với cái anh tham này, chứ không có cầu ai hết. Thật sự mà nói, vô chùa mà còn tâm tham cũng là khổ thôi, chứ không có phải là hết khổ đâu. Khi Phật còn tại thế, Ngài không tán thán đệ tử Ngài nỗ lực tu hành để tiến đến ngũ thân, mà Ngài chỉ tán thán tỳ kheo nào nỗ lực tu hành để đạt được cảnh giới không còn bị tham sân si chi phối, mà danh từ chuyên môn của nhà Phật gọi là lậu tận thông. Lậu là lọt. Quý vị đi buôn lậu, buôn lậu là sao? Vượt trạm mà lọt được cái trạm kiểm soát kinh tế của Việt Cộng gọi là buôn lậu, phải không? Mà lậu tận, mà lậu tận cái gì? Lậu tận không còn lọt được cái tham sân si nào, tham sân si nào nó không lọt được vào tâm mình nữa, kêu là lậu tận thông. Giờ phải hiểu rõ như vậy. Vì còn tham sân si mà đắc được ngũ thông thì chúng ta sẽ đua nhau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Thí dụ khi thần thức còn mang thân loài người, quý bà không có thần thông cho nên tưởng chồng thương mình, con thương mình, nhưng khi thần hồn ở trạng thái thân trung ấm, quý bà thấy rõ chồng có vợ nhỏ, con cái bất hiếu, chỉ vì để ý đến cái tài sản của quý bà để lại cho nó mà tham sân si chưa hết, tôi chắc chắn quý bà sẽ nổi giận mà đi thác sanh vào địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy từ nay có thân nhân qua đời trong thời gian 49 ngày, nếu quý vị muốn cho thần hồn của người thân đừng đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì khải hởi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Hãy thương yêu kẻ qua đời một cách chân thành để giúp cho họ an vui mà tái sanh vào các cõi lành. Như vậy chỗ này thầy hỏi, một cái người tu tịnh độ, hồi đó thầy giảng những cái điều cần làm cho những cái người tu pháp môn tịnh độ khi mà có người thân qua đời, thầy giảng rồi, quý vị đã có dĩa rồi đó. Như vậy thầy đã giảng người tu tịnh độ thì có thân nhân ở đời rước thầy tịnh độ chuyên nghiệp, chuyên tu về tịnh độ để khai thị, để mà hộ niệm. Người tu thiền rước các vị thiền sư chuyên nghiệp trong cái dòng pháp của Hòa Thượng Trúc Lâm để mà khai thị. Như vậy một cái anh chàng thân nhân chồng của quý vị ăn thịt uống rượu không có niềm tin tam bảo mà phỉ báng trời Phật, phỉ báng tăng ni, có nên rước thầy chùa làm để mà khai thị hay không? Hả? Ai nói có đưa tay lên, ai nói không đưa lên. Có là mấy người? Có. Rồi ai nói không? Còn một số là ở Ba Rọi nữa không? Ba Rọi là coi như là hàng hai. Thì như vậy tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Quý vị để ý giùm một cái. Nó có cũng đúng mà nó không cũng đúng. Khi lúc thần thức người đó còn ở cõi người, chưa có chết hẳn, còn thấy nghe hiểu biết, nếu mà họ có thành kiến với Phật Pháp, ngày thường họ ghét thầy chùa, mà rước cái ông thầy đứng lại trên đầu tụng kinh, họ ghét tiếng tụng kinh niệm Phật, lúc đó họ nổi sân chứ họ không có tiếp thu cái tiếng niệm Phật đâu, thì hại nhiều hơn là lợi, phải không? Nhưng mà quý vị đã quý trọng tăng ni, quý vị thích nghe pháp, giờ chót mà gặp thầy đó thì nói nè bình tĩnh đi, sắp sửa, nghĩa là sắp sửa bỏ cái xe đời 1980 Pinto để lấy cái xe Lexus ở cổ cực lạc, vui vẻ lên đi, phải không? Tức là phải qua cái trạng thái xả bỏ chết mới về cực lạc. Thì như vậy quý vị sẽ, thầy khai thị niệm Phật theo thầy, bắt đầu là thầy kêu đạo hữu vô và niệm Phật là quý vị sẽ niệm theo, thì lợi nhiều hơn khổ. Nhưng cái tên đó đừng để cho nó còn thấy mặt thầy chùa vô, nhưng mà chờ cho nó, khi mà nó chết xuống rồi thì trong kinh Địa Tạng mới nói, lúc này nó trong thời gian 49 ngày, thần hồn của tên này ở trạng thái trung ấm, và trung ấm này đang bị ở các ti sở ở địa ngục để lựng tội và phước của nó. Thì lúc này cái tên này nó có ngũ thông, nó nhìn ra nó thấy mấy cái người mà sống ở đời mà tu hành chân chính thì đi đâu có hào quang sáng chiếu. Những cái người mà tu hành đó, khi mà bỏ ra thân trung ấm đều có hào quang, và họ được đi tự tại mà họ rất là an lạc. Họ đi về các cõi vì nó có ngũ thông, nó nhìn thấy những gì đó được lên trời, nó thấy những người ác thì đọa địa ngục. Lúc này nó tin nhân quả, vì lúc còn sống nó không tin. Nhưng mà cái lúc này bắt đầu nó ngày đêm trong ngóng. Cái tầng thấp thứ nhất nó nhìn thấy, nó dùng ngũ nhãn, nó nhìn thấy cái bà hàng xóm chết cũng đang ở đọa với mình, nhưng mà bả được đứa con trai đi lấy tiền để mà phóng sanh hồi hướng cho mẹ, đứa con trai đi tu bắt quan trai để mà hồi hướng cho mẹ, đứa con trai in kinh để mà hồi hướng cho mẹ, đứa con trai đi tiền đi bố thí các người nghèo khổ. Và bà ta từ trong cái trại này, cái trong kinh Địa Tạng có nói chủ mạng quỷ dương mới coi, à bây giờ tội phúc đã phân rồi, cho nó đi lên cõi trời hay là cõi người. Từ đó ngày đêm cái tên này cứ trong ngóng mà giái làm sao vợ con tôi, bây giờ nó biết tôi hối hận lắm rồi. Thì lúc này là nên trú trong thời gian từ thất, từ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vì ở địa ngục 7 ngày một lần thân trung ấm, khi mà vào đó để tìm chỗ tái sanh. Thì bây giờ giống như chúng ta là sau khi chúng ta thoát vượt biên tới đảo ở Biloga và Bi Đông, ở Ga Lăng, ở trong các trại mà ở bên Thái Lan, thì trong thời gian này chúng ta chưa biết đi về đâu, không biết định cư tại Hoa Kỳ hay là định cư tại Philippines, hay là không biết định cư bị trả về cái ngục cũ là thiên đường cộng sản. Do đó chúng ta ngày đêm trong ngóng thân nhân ở Hoa Kỳ, làm ơn bông so gửi tờ, chúng ta làm ơn trong ngóng để những khi nhận được cái aerogram đòi bổ túc với cải tạo, aerogram đòi bổ túc với hung thú có không? Hồi xưa mình đó thì cũng vậy, thì những thân nhân nào mà có tiền ở Hoa Kỳ thì mới chạy lại văn phòng Robert Merlin, văn phòng luật sư di trú để mà lo thủ tục bảo lãnh và làm cái giấy bảo trợ tài chính. Người nào mà làm ngon có bảo trợ income good thì người đó được Hoa Kỳ kêu đi định cư sớm. Người nào đang ăn welfare, đang hưởng ở nhà housing, ở tiền già, gửi cái giấy là đang về cái check welfare kèm theo đó, thì cái người này thân nhân có được qua Mỹ lệ không? Không được. Cũng vậy, thì thân nhân mình ở trong đó không tính bằng tiền, lúc xuống địa phủ không tính bằng tiền như ở đây, ở trên đời thì nó thuốc nó chuyển thành tiền, nó trở thành là checking saving, trở thành cái reading, thấy không? Trở thành visa master sạc, thấy không? Nhưng mà ở cái cõi âm thì lấy cái phước. Do đó thân nhân của cái người này ngày đêm ở cái thanh trung nóng bắt đầu hối hận trong nóng, làm sao mà nó chạy luật sư đây? Thì chạy luật sư là chạy đến đâu? Chạy là mấy thị chùa đây, biết rằng về lực của Phật, lực âm phủ. Thì cái người nào mà đưa bao thơ nhiều, dày dày thì thầy tụng đủ chút, người nào đưa ít ít xỉu xỉu thì tụng xỉu xỉu chút, phải không? Ý chăng như vậy à? Bây giờ luật sư, quý vị có tiền thì đi vô luật sư giỏi thì 300 đồng một giờ, mà đi theo luật sư mà đậu lấy bằng luật sư mà nói tiếng Mỹ không rành, kêu là luật sư quá gian, nó có không? Có nhiều luật sư quá gian, tức là cũng mở văn phòng nhưng mà quá gian theo luật sư Mỹ, chứ đâu cãi lại hết, thành 200 giờ thôi. Thì ý chăng như vậy, thầy nói, nghĩa là thầy giảng pháp là thầy đem áp dụng để dễ hiểu. Con cháu ở bên này, chủ nhà hàng, chủ tiệm nail có vài trăm ngàn, có vài căn nhà, để giấy vô bảo trợ tài chánh 486 là bộ di trú gọi đi trước. Còn những cái tên bên này ăn tiền già, ăn tiền bệnh mà suốt ngày cứ muốn phim đại hàng về coi, ăn dân thì chỉ biết vết vết nô nô chứ không biết chuyện gì khác hết, giống như thầy Thông La hồi xưa vết vết nô nô vậy thôi, phải không? Là sao? Là nằm dài dài để mà chờ. Kêu là đi nay đó, hay defer, phải không? Thì như vậy sao? Nhờ đây nhà tu nè, Mấy cái tên này bữa nay tu là thân nhân ở dưới mà bắt đầu giết đó, khi mà ở trên này bắt đầu gửi về trên đó là các đảo dưới đăng kiểm nè, bắt đầu cái mẫu 486 mẫu trợ tài chánh đăng kiểm nè, tên nào tối nay là nó ăn dụng, nó xuống nó mò, nó ăn dụng dưới là tên đó, và băng đăng 500.000 xuống còn có 5.000, không đủ qualify, thấy không? Tên nào mà coi như ráng mà dậy mà giữ gìn cho đúng đó thì được rồi, mới đệ ba giết vô cái kho phước. Rồi bắt đầu á, ngày địa tạng dương, ngày nó kêu tên ra, thầy mới đánh đại hồng chung phá địa ngục thì mấy cái ông trên này mới mời lên. Bữa nay ông nội bà nội của gì, của Diệu Liên, thấy không, Quảng Liên đáng lẽ là được đi lên cõi trời cao lợi, nhưng mà vì Quảng Liên này 4 giờ sáng nó mò, nó hỏi từ viên mà nó thấy cái hộp cơm bỏ xe chỗ nào, rình coi sư phụ xong lai nó thấy không, tà tà nó mở rồi bấm mấy câu quay đi phớt ăn, do đó không đủ tiêu chuẩn, thành ra còn ở lại cái cõi ngục này, nhưng mà không cảm thấy cái lòng thành của nó, thay vì cho lên cõi trời đau lợi thì cho nó về cõi trời Africa ở bên Phi Châu đi chăng. À, kinh Phật không có sai đâu. Sở dĩ có 49 ngày là vì cứu cái thân trung ấm này đây. Có phải trong kinh Địa Tạng có nói không? Lúc sống thì mình chưa có thấy địa ngục thì chưa có sợ, mà chết rồi có ngũ nhãn thì thấy có ngục có thất hết, bắt đầu ngày đêm trong nóng. Cũng như mà khi mà chúng ta còn ở Việt Nam chưa qua đảo là nó, trời ơi, tôi qua tới nơi tôi tri lãnh nè, lương ngon lắm có không? Hồi đó mấy ông mà sĩ quan, tôi mà qua tới đảo hả? Tôi đeo 3 mai, tôi đeo 4 mai, trời, tri lãnh ra tháng mà tôi lãnh từ hồi tôi cái tạo, bây giờ Mỹ nó trả rồi, nó bóc trực thăng tư la, tôi tha hồ cái định ơn, qua cái nơi ăn cá khô chết cha luôn. Xốp hàng đi tắm lấy nước tắm, phải không? Cũng như mình tưởng là mình sống ở đời là ngon, sống nhà chết bị trói lúc đó mới khổ, là sát ngày rồi mấy cái thằng nào mà tắt họ cái quý rồi nó đánh, mấy người đậu đi đâu biết rồi, phải không? Do đó phải cầu cứu con mình á, nó ở bên Mỹ chắc là giống như nó còn ở cõi dương thế mà nó biết tu hành á, thì nó bỏ vô tiền vô, còn nó mà cứ đi kéo bài kéo bạc mà nó ăn cơ phê, nó cứ gửi cái cơ phê nó báo cáo qua bển thì mình coi như là ở tại đó để chờ đi qua Africa hay là đi khá chứ là đi Tây đó. Đó, thầy hiểu là thầy nói cái chuyện, thầy nói cho được giỡn. Thành ra cái phong tục 49 ngày này không phải là khi khẩn khi không, mà không phải khi không mà tự nhiên, mà chúng ta nghĩa là cái ngày 49 ngày mà nói như vậy. Mà cái 49 ngày này là Đức Phật có nói rõ là vì 49 ngày này là cái thân trung ấm nó được thọ mạng chuyển tiếp từ cái thân đã mất qua tới cái thân mà cái bằng sắp tái sanh, thì chúng ta có lục đạo luân hồi. Như vậy có cái phản nào mà không sử dụng tới cái thân mà trung ấm không? Có cái loài nào không sử dụng thân trung ấm không? Có không? Loài nào? Địa ngục mà phải là địa ngục vô gián. Địa ngục mà trực áp tức là chết xong là cái thần hồn đi thẳng địa ngục. Thứ hai nữa là đi vào các cõi trời mà phi tưởng, cõi trời vô sắc giới là họ tất họ đi thẳng luôn. Những vị đó chứng những quả vị thiền định là đi thẳng luôn. Còn tới những cái vị mà tu mà được giảng sanh cực lạc, Đức Phật A Di Đà và Văn Thế Chí Lợi đó không qua giai đoạn trung ấm. Quý vị phải hiểu một cái đó. Chứ không phải ai cũng qua giai đoạn trung ấm. Một là tạo ngũ tội vô gián, trực ác là đi vào thẳng luôn, vừa chết xong là thành thức đi thẳng xuống địa ngục. Hai là cực thiện niệm Phật được giảng sanh, bay thẳng luôn, trong một sát na con về cõi Phật, thấy không? Nơi ao thất bảo là quá sanh. Và một cái loại nữa là tu thiền định, chứng những cái quả vị là gì? Vô sắc giới. Mà vô sắc giới thì làm gì còn mang thân nữa quý vị? Do đó họ bay thẳng. Còn những cái địa ngục mà thấp thấp nhẹ nhẹ đó, không phải ngục vô gián, dẫn qua cái giai đoạn 49 ngày. Dẫn qua giai đoạn 49 ngày để mà tái sanh, để mà họ sanh. Thành ra quý vị để ý giùm cái điểm. Sau này người ta hỏi ai cũng phải qua giai đoạn trung ấm, nếu quý vị trả lời nói tất cả đều qua giai đoạn trung ấm thân không đúng. Có 3 trường hợp về cực lạc được giảng sanh Phúc Lâm Chung không qua giai đoạn trung ấm thân. Thứ hai, không qua cái giai đoạn là trung ấm thân là cực lạc, mà rồi còn có một cái cõi là vô gián địa ngục. và cái cõi trời trường thọ tiên là cõi trời cao nhất của vô sắc giới, không qua giai đoạn trung ấm thân. Và sự trải nghiệm có ích lợi gì cho một người vừa mới qua đời nếu thần thức của người này không trải qua giai đoạn trung ấm thân? Trường hợp nào thì thần hồn của người mới chết không phải trải qua giai đoạn 49 ngày sống ở trung ấm thân? Trường hợp thứ nhất, thần hồn của người mới chết này tạo tội cực ác, cho nên sau khi chết, thần hồn của họ cũng trải qua giai đoạn trung ấm thân, nhưng không kéo dài đến 49 ngày. Địa ngục thường đó quý vị, mà họ chỉ ở trung ấm thân với một thời gian rất ngắn, tại vì họ cũng chuyển, nhưng mà họ chuyển quá lẹ, một sát na thôi, thành ra kể như là không có. Một giây hay một phút thời gian mà thôi, vì do nghiệp ác chiêu cảm nên trung ấm thân của họ bị sa vào địa ngục nhanh như tên bắn. Trường hợp thứ hai, thần hồn của người mới chết khi còn sống ở cõi người có thọ năm giới tu thập thiện, nhưng không phát nguyện giảng sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người tu mà họ không thích về cực lạc đó quý vị, họ thích về cõi trời. Do nhân duyên này cho nên sau khi chết, thần thức của họ cũng trải qua giai đoạn trung ấm thân, nhưng rất ngắn, một sát na, một giây hay một phút, rồi họ được tái sanh lên cõi trời dục giới hoặc 18 cõi trời sắc giới. Trong hai trường hợp nêu ở trên, sự trợ niệm không giúp ích gì cho thân trung ấm của họ cả, vì nếu đọa vào địa ngục thì cũng nhanh như tên bắn, và sanh lên trời cũng nhanh như tên bắn. Do đó thần thức của người chết không đủ thời gian để tiếp nhận sự ích lợi của câu kinh tiếng kệ từ cái người đang tụng kinh niệm Phật hộ niệm cho mình. Còn trường hợp thần thức của người mới chết đang ở giai đoạn trung ấm thân để được tái sanh vào cõi người, cõi thú vật hay cõi quỷ đói chẳng hạn, thì trung ấm thân của họ có thọ mạng là 49 ngày. Nhớ 49 ngày. Do đó đạo Phật của chúng ta mới có nghi thức cầu siêu cúng từng thất kéo dài cho đến 49 ngày, rồi để cho bảo đảm còn làm lễ cầu siêu 100 ngày, cúng cơm giáp năm 3 năm. Tức là họ nghĩ là 49 ngày mà vẫn chưa cứu được thì tới cái lễ mà 100 ngày vẫn làm để làm phước hồi hướng. Tới 100 ngày vẫn chưa cứu được thì họ sẽ cho một cái thời gian là cúng giáp năm. Rồi nếu mà giáp năm mình chưa chắc ăn nữa, tới rằm tháng 7 chúng ta tiếp tục làm phước. Đó là cái phong tục mà cứu hộ cho những người thân. Quý vị thấy không? Có ý nghĩa hết, chứ không phải tự động các chư tổ chư Phật mà soạn ra cái chương trình cầu siêu mà không có ích nghĩa. Tại sao tôi nói người mới chết khi sống không tạo đủ phước để sanh lên cõi trời và không tạo đủ phước để đi giảng sanh cực lạc? Người mới chết này chỉ đủ phước để trở lại cõi người. Như vậy thần hồn của người này phải ở trạng thái trung ấm thân mới, cái thời gian tối đa là 49 ngày. Bây giờ quý vị tu nhưng mà không đủ phước để về cõi trời, không đủ phước để giảng sanh, mà cũng không đủ làm ác để đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quý vị sẽ trở lại cõi người. Trong thời gian tìm nhà, tìm cha mẹ để tái sanh là 49 ngày. Đó là những trường hợp người mới chết sau 8 giờ đồng hồ, quý vị dùng tay chạm vào vùng ngực của xác chết, cảm thấy còn nóng hổi. Nhưng quý vị chờ có chết có vội giả tuyên bố cái thần hồn của người mà nóng ở ngực là tái sanh trở lại khỏi người. Tức là khi mà có một người thân qua đời mà quý vị 8 tiếng rồi quý vị rờ ở ngực còn nóng, chớ vội cho là cái người đó được về cõi người. Tại sao? Mời quý vị theo dõi. Tại sao tôi nói như vậy? Vì những lý do sau đây. Nếu trong 49 ngày ở trạng thái của thân trung ấm, nếu quý vị thân nhân của người mới chết làm heo, làm bò, giết gà, giết vịt để cúng tế quỷ thần, thiết đãi bà con ăn thịt uống rượu, thì thân trung ấm của người mới chết bị tổn phước, và sau 49 ngày thần hồn của họ bị sa vào các loài thấp hơn loài người, thí dụ như loài súc sanh, loài quỷ đói chẳng hạn. Trong kinh Địa Tạng có nói cái đoạn đó không? Cái người mà tu hành mà chân chính nó đáng lẽ được sanh về cõi trời cõi người, chứng được cái phần thánh quả là nhân đạo và thiên đạo, nhưng vì lúc chết bà con giết hại sinh linh để mà làm cái lễ mà lắm ma, do đó còn phải liên lụy ở các ti sở để đối biện. Thì mình thấy cái người đó nóng chưa chắc, tại vì mình có làm đúng để mà tạo phước cho họ, hay là mình làm tội để họ liên lụy. Vì cái sự liên lụy của thân nhân giết hại sinh vật Cho nên 49 ngày thần hồn của họ bị sa đọa vào các loài thấp hơn, loài người là loài súc, loài quỷ đói chẳng hạn. Còn nếu trong thời gian 49 ngày này thân nhân của người mới chết biết tu hành tạo phước lành tụng kinh niệm Phật, phóng sanh bố thí in kinh ấn tống tạo tượng Phật và hồi hướng cho hương linh người mới chết, thì sau giai đoạn 49 ngày của trung ấm thân, thần hồn của người mới chết không tái sanh vào cõi người mà sẽ tái sanh vào các cõi cao hơn như cõi trời dục giới chẳng hạn. Thấy không? Vì mình thấy cái người đó nóng chưa chắc. Vì cõi người là cái cõi là không có đi liền mà qua giai đoạn trung ấm thân. Loài người là cái loài gì? Thai sanh, không phải là quá sanh. Quý vị phải nắm rõ cái căn bản đó. Như vậy cho thấy khi thần hồn người mới chết ở giai đoạn trung ấm thân mà thân nguyến đọc tụng kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, niệm hồng danh chư Phật hồi hướng cho người thân mới chết rất có hữu ích. Vì ở giai đoạn này thân trung ấm có ngũ thông thấy rõ nhân quả tội phước, cho nên ngày đêm trong nóng thân nhân ở cõi trần tu tạo phước lành để cứu giúp cho thân nhân trung ấm của họ trong 49 ngày sẽ được tái sanh vào các cõi người hoặc là cõi trời. Còn nếu trong khoảng thời gian 49 ngày này thân trung ấm nhìn thấy thân nhân ở cõi trần tạo tội sát sanh hại vật, tranh giành tài sản, tổ chức ma chay cúng tế đồ mặn, ăn thịt uống rượu, thì thần hồn người chết ở giai đoạn trung ấm thân ngày đêm sầu khổ vì biết họ sẽ bị đọa vào ác đạo để chịu quả báo. Như vậy thì trường hợp nào thì thần hồn của người mới chết không bị trải qua giai đoạn trung ấm thân? Trường hợp thứ nhất là trường hợp các tu sĩ Phật giáo thời Phật như ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, vân vân, do tu hành chứng thánh quả A La Hán, cho nên các ngài sau khi nhập diệt sẽ tái sanh vào cõi niết bàn vô dừng. Những cái người mà ngay cái đời còn sống này họ chứng A La Hán, như là lúc mà Phật còn tại thế, những cái vị mà chứng A La Hán như một kiền liên thì người ta gọi là hữu dư niết bàn, tức là chứng quả A La Hán mà còn dư lại cái dư báo thân tứ đại này. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn những vị mà chết rồi mà nhập diệt luôn là kêu là vô dư, tức là chết rồi không còn dư báo gì ở cái cõi đời này nữa, không còn dư lại cái thân nào nữa, là không còn dư lại cái thân nào nghiệp báo này mà đi thẳng vào cái cõi niết bàn. Các vị A-la-hán này không trải qua giai đoạn trung ấm thân. Trường hợp thứ hai, các vị tu pháp môn tịnh độ niệm Phật nhất tâm được giảng sanh Tây Phương, khi chết thần hồn được Phật A-di-đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương, hóa sanh tại Hoa Sen trong ao Thất Bảo, cho nên không trải qua giai đoạn trung ấm thân. Trường hợp thứ ba, các người khi còn sống ở cõi người tu thiền định đắc được các quả vị thiền vô sắc giới, nhưng không có còn về những cái cõi mà còn cái sắc thân. Tại vì vô sắc giới là quý vị biết cõi trời có dục giới, còn vợ chồng, sắc giới còn hình tướng, vô sắc giới còn tâm tưởng mà không còn sắc tưởng, không còn cái thân tướng này, thì các cái vị đó không trải qua giai đoạn trung ấm thân. Giai đoạn thứ ba, trường hợp thứ ba, các người khi còn sống ở cõi người tu thiền định đắc được cái quả vị vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, các vị đó không qua giai đoạn trung ấm thân. Còn hình tướng thì mới còn thân trung ấm. Các cõi nào không hình tướng thì không còn thân trung ấm. Thân trung ấm nhập thai bằng cách nào quý vị? Ở đây quý vị nào biết, đã từng nghe các vị hòa thượng giảng rồi, thân trung ấm nhập thai bằng cách nào? Có nghe giảng chưa? Nhập thai bằng cách nào? Thân trung ấm nhập thai bằng cách nào? Đức Phật dạy tỳ kheo Nang Đà như sau: loài thai sanh và trứng sanh. Loài người mình là thai sanh, con trâu, con bò, con heo, con chó là loài thai sanh, gà, vịt, chiên, ngỗng, rắn là nõn sanh. Đức Phật dạy tỳ kheo Nang Đà khi ngài còn tại thế như sau: loài thai sanh và trứng sanh thì khi cha mẹ giao hợp, nếu đủ nhân duyên thì thân trung ấm sẽ nhập vào bào thai. Còn loài quá sanh như chư thiên cõi dục thì khi chư thiên nam và thiên nữ làm chuyện dâm dục, thân trung ấm nam nếu là con trai sẽ quá sanh ở đầu gối của mẹ, nếu là con gái sẽ quá sanh ở đầu gối phải của mẹ. Cõi trời dục giới là gồm có 6 cõi, thấp nhất tứ thiên vương, tới đó là đau lợi vương, tới dạ ma thiên, đấu sức đà thiên, quá lạc thiên và tha quá tự tại. 6 cõi trời này có vợ có chồng. Nếu giả sử bây giờ thầy tu mà thầy không về cực lạc mà thầy về cõi trời đau lợi, là cõi trời tam thập tam, thì trên đó có những nhân duyên. Trong 49 ngày đó thầy ở thân trung ấm, thầy bay đi, mà thầy có duyên với một cặp nào thiên tử nằm trên trời, thì hai cái chuyện mà vợ chồng nam nữ của ông thiên tử và bà thiên nữ làm, thì khi đó nếu thầy là đà thân làm ông một cái thiên đồng nam á, đứa nhỏ nam cõi trời đó, thì thầy quá sanh ở trên cái đùi trái của mẹ thầy. Và nếu thầy là cái người thiên đồng nữ thì thầy sẽ quá sanh ở cái đùi phải của cõi trời. Nó không phải sinh qua cái bụng mà qua quá sanh. Mấy ông có một cái cung điện như vậy, mấy ông đang ngồi đó rồi ông làm cái chuyện dâm dục, thì thầy lại bay lên và thầy quá sanh vào. Nếu thầy là con trai trên cõi trời, tức là một ông tiên đồng nam, thì thầy sẽ biến ngồi trên đùi trái của mẹ, mà thầy là tiên đồng nữ, thầy sẽ ngồi trên đùi phải của mẹ. Trong kinh Pháp Hoa có một vị Bồ Tát, sau khi đốt thân để cúng dường Phật, nhớ không? Đốt xong rồi ông lại thành thức, ông biến vô, ông quá sanh đang ngồi ở cái nhà của Đức Vua, thì nhớ không? Rồi ông hỏi Đức Phật cái còn tại đời không đó. Thì y chang như vậy, những cái loài quá sanh họ không qua cái giai đoạn mà nhập thai. Đó, thầy nói như vậy. Nếu là con trai thì cái phần thân trung ấm sẽ quá sanh ở đầu gối bên trái của mẹ. Nếu là con gái sẽ quá sanh ở đầu gối phải của mẹ. Khi giảng đến đây, quý vị sẽ đặt câu hỏi làm thế nào để thân trung ấm biết ai có nhân duyên với mình để tìm đến mà nhập thai, đúng không? Một ngày một đêm có hàng trăm cái chuyện nam nữ trên thế gian này làm chuyện dâm dục, thì làm sao mình biết ai? Tại sao mình là cái người khôn ngoan mà mình sẽ chọn nhà đưa giấy mình vô, tại sao mình không chọn? Mình sẽ chọn những cái nhà nào mà họ ít con và họ đang cầu tử đó. Mà quý vị có để ý á, ở bên Mỹ thì vì vấn đề có con nó khổ, người ta không sanh. Nhưng mà hồi ở Việt Nam, cái thời Việt Nam Cộng Hòa, quý vị có thấy không? Những gia đình mà đặt xích lô nhà nghèo ở khu Bàn Cờ đó thì đẻ năm một mười mấy đứa. Mà những gia đình mà nhà giàu thì đến chùa cứ cầu tử luôn. Tại vì chúng sanh tạo nghiệp ác thì nhiều, mà tạo nghiệp lành thì ít, có phải không? Thành ra kiếp giờ coi nè, do nhân duyên nào mà thân trung ấm biết ai có nhân duyên với mình để tìm đến mà nhập thai? Trong kinh Phật có nói rõ, thân trung ấm có đầy đủ thần thông, con mắt của thân trung ấm có thể nhìn xa như thiên nhãn của cõi trời, không bị chướng ngại. Trong một giây đồng hồ, thân trung ấm có thể bay vòng quanh núi Tu Di. Núi Tu Di cao 80.000 do trình, cái chiều cao 80.000 do trình, một do trình thấp nhất là 20 dặm. Mà lấy 80.000 do từng nhân cho 20 dặm, nó cao không quý vị? Cao lắm. Mà trong một giây đồng hồ có thể bay xung quanh núi Tu Di. Cái chân núi nó cũng là rộng, 80.000 do từng, nó rộng lắm. Lại thân trung ấm có khả năng bay xuyên qua vách tường núi non không hề bị chướng ngại. Chỉ có 3 chỗ mà thân trung ấm không thể tự do đi lại, ai biết? Có nghe chưa? 3 chỗ thân trung ấm bay không tự do. Bây giờ tường này nó bay cũng được, dưới đất thì nó xuyên xuống cũng được. Thứ nhất là tử cung của người đàn bà, khi mà nó chui vào đó cái là dính luôn, đi ra không được. Thứ hai, tử cung của những loài thú vật mà thai sanh. Thứ ba, tò kim cang của Phật đang ngồi, là 3 chỗ thân trung ấm không đi vào được. Vì khi thân trung ấm bay vào tử cung đàn bà, tử cung loài thú, thì thần hồn bị kẹt ở đó, mà danh từ nhà Phật gọi là trung ấm thân nhập thai mẹ. Sau khi trung ấm nhập thai thì thần thông mất hết, và tùy theo nghiệp của loài người thì có sự thấy nghe của loài người. Nếu là loài thú thì sự thấy nghe của loài thú. Tôi khai triển tiếp làm sao để trung ấm thân tìm ra khi nào cha mẹ giao hợp để nhập thai. Làm sao mà biết khi nào ổng bảo làm cái chuyện đó để mình nhập thai đấy? Trong kinh Phật có dạy, ở cõi ta bà này, tôi thí dụ tại Hoa Kỳ, trong một đêm có hàng trăm hàng ngàn cặp nam nữ làm chuyện dâm dục. Vậy thì thân trung ấm biết chọn lựa ai làm cha làm mẹ của mình để nhập thai đây? Xin thưa, không phải tất cả chuyện nhập thai đều do trời Phật sắp đặt mà có, mà tất cả sự nhập thai tìm cha mẹ đều do nghiệp duyên mà thành. Nhớ, nghiệp duyên mà thành. Thí dụ, vào ngày bữa nay là mấy quý vị? 27 hả? bữa nay 27 tháng 12 năm 2008 vào cái giờ ban đêm tối nay tại qua tại cái tiểu bang này Pennsylvania có 100.000 chuyện vợ chồng họ đang làm cái chuyện mà dâm dục, nhưng không phải thân chung ấm nào đều nhìn thấy rõ hết lại 100.000 cặp nam nữ đang làm cái chuyện dâm dục đó, mà thật sự thì do nghiệp duyên thân trung ấm chỉ nhìn thấy có một cặp nam nữ đang làm việc giao hợp mà thôi. Thân trung ấm nhìn thấy bằng cách nào? Trong kinh Phật có nói khi chúng ta nổi sân thì chúng ta cảm thấy thân thể nóng bừng như có lửa đốt. Với người phàm mắt thịt, chúng ta chỉ cảm thấy khi mình nổi nóng nổi sân thì thân thể nóng hầm hầm như có lửa đốt bên trong thân. Nhưng với con mắt của chư thiên và con mắt của các vị tu sĩ đạt ma ở Tây Tạng mà có thần nhãn, thì các ngài tu thiền định có được thiên nhãn, các ngài nhìn thấy một con người đang nổi giận thì sẽ có một ngọn lửa sân đang cháy thiêu thân thể người đó. Thầy đọc một cuốn truyện mà Tây Tạng huyền bí, thì bữa đó một cái vị đạt ma tái sanh vừa mà tu ngài bắt thiền, ngài mở được con mắt thiên nhãn tức là thần nhãn, thì ngài từ ở trong thất thành đi ra. Ngài lần đầu tiên ngài mở được thần nhãn, ngài thấy cái ông sư mà nấu bếp, tự nhiên ổng đứng ngay nhà bếp mà lửa phừng 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 phừng, thì ngài mới quảng hồn, ngài mới chạy lại cái thao nước, ngài lấy ngài tạt lên ông đó, thì ông đó ông càng giận hơn và ổng nhào lại ổng chửi ngài, mà cái lửa càng cháy lên, ngài tạt bao nhiêu nước thì lửa vẫn cháy. Khi đó thì một vị lạc ma mà cao hơn ngài mới xuống, ngài kêu ông lên đây, lửa đó là lửa sân, ông mới mở thần nhãn, ông tưởng là lửa cháy, ông càng tạt nước vô thì ông tưởng vô cớ, ông tạt nước ông nổi giận càng cháy nữa. Ông dùng lại con mắt thịt đi, ông xả hết những cái mà thần nhãn, ông nhìn là con mắt thịt. Thì nhìn mắt thịt thì thấy ông này té ra, ông đang nấu ăn với ông gây lộn với một cái ông bạn nấu ăn. Thì hai người đang gây lộn thì hai người bốc lửa cháy, mà vị này vừa chứng thần nhãn vừa đi ra thấy thì tưởng đang bị lửa cháy thân. Đó, đó là con mắt của thần nhãn họ nhìn thấy. Đó, quý vị thấy cũng vậy, khi nam nữ làm chuyện dâm dục thì con mắt của thân trung ấm là con mắt của thiên nhãn, con mắt của thần nhãn, nó nhìn thấy lửa dục chiếu sáng ngời. Khi mà nam nữ làm chuyện dâm dục thì thân cũng nóng là do cái lửa dục, và nó nhìn nó thấy sẹt 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 ra những cái lửa dục đó sáng lên, cũng như là chúng ta mà nhìn thấy pháo bông đốt vậy đó. Cũng vậy, khi nam nữ làm chuyện dâm dục thì con mắt của thân trung ấm là con mắt của thiên nhãn, nó nhìn thấy lửa dục chiếu sáng ngời, và do nghiệp duyên với cha mẹ đã tạo trong kiếp trước, thân trung ấm theo ánh sáng của lửa dục cha mẹ mà tìm đến. Trong chốt mắt thân trung ấm bay đến nơi, nếu thân trung ấm sẽ nhập thai làm con trai thì sẽ thương mẹ và ghét cha, nếu thân trung ấm sẽ nhập thai làm con gái thì sẽ thương cha mà ghét mẹ. Vừa khởi tâm thương hay ghét thì thân trung ấm liền bị gió nghiệp hút vào bào thai, và từ đó bắt đầu cuộc sống mới mà thân trung ấm kể như được chấm dứt từ đó và bắt đầu cuộc sống thai nhi. Vì như vậy cái chủng tử đầu tiên mà con gái nhập vào thai cha mẹ đó, thì lúc nào con gái nó cũng xưng cha và con trai cũng xưng mẹ, là cái chủng tử đầu tiên mà khi nhập thai. Quý vị để ý coi có phải không, không phải là 100%, nhưng mà đa số con trai thì thương mẹ mà con gái thì thương cha. Hồi sáng này có một cái vị hỏi tại sao giữ giới bác quan trai lại không được dâm dục, vì dâm dục là cái nhiên liệu để chúng ta thọ sanh vào dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu mà người nào tâm dâm dục không còn thì không còn cái tần số dâm dục để nhìn thấy những cái lửa dục của những cặp nam nữ đang làm chuyện dâm dục, chúng ta không có nhiên liệu để nhập thai. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà người nào còn tâm dâm dục thì giống như cái điện thoại còn mở còn on thì bắt được cái tần số này. À, do đó nếu mà khốn nạn thai, chúng ta đầu thai làm giòi thú, chúng nữ quý vị sẽ thấy khổ vì cái tâm dâm dục mà chúng ta sẽ nhập vào thai của lừa, của chó, của ngựa, ráng mà nghe, để mà ráng diệt được cái tâm dâm dục là chấm dứt cái nhân đi vào ba cõi. Quý vị muốn nghe nữa không? Còn 10 phút, 10 mấy phút nữa thì giảng thì xong cái này. Trường hợp nào thì thân trung ấm không nhập thai mẹ được? Trường hợp nào thì thân trung ấm không nhập thai mẹ được? Trường hợp thứ nhất, cha mẹ cao quý, có tài sản giàu sang phú quý, mà thân trung ấm khi xưa còn sống lại tạo quá ít phước, cho nên không đủ phước để nhập thai làm con nhà giàu. Trường hợp này trung ấm thân không nhập vào thai mẹ để làm con các gia đình giàu sang phú quý được, như bây giờ Bill Gates là để lại 50 tỷ đô la, mà cái phước của quý vị đây chỉ có 100.000 đô la, nhập được không? Không chắc gì mà nhập được. Vì lý do đó quý vị thấy những ông tỷ phú toàn là yếm con hết à, nghĩ coi đi cầu tự không à. Tại vì cái thành phần mà tạo phước rất là hiếm, mà cái thành phần tạo tội mà đỡ nhưng mà trình độ mà vô xích lô sẽ kéo thì nhiều lắm, thấy không? Thành ra như vậy đó. Trường hợp thứ hai, thân trung ấm khi còn sống ở cõi người tạo quá nhiều phước đức, tạo quá nhiều phước đức đi mà cha mẹ lại nghèo hèn thì không đủ duyên để nhập thai vào cái gia đình đó. Vậy hiểu chưa? Nếu mà con cái mà phước nó tới 1 triệu đô la mà cha mẹ nó về cái phước ở Phi Châu đang ngồi bốc đất ăn bốc cát ăn ảnh lông nó lỗ thì cái gì có nhập được không? Nhập được. Đó. Trường hợp thứ ba, thân trung ấm và cha mẹ khác tín ngưỡng, cho nên nghịch duyên làm cho thân trung ấm không nhập thai được. Quý vị đạo Phật mà cha mẹ đạo Công giáo, quý vị không đủ duyên để nhập vào. Quý vị hiểu thầy nói không? Trừ những trường hợp có những người nhập vô là gì? Là những vị đó là những vị Bồ Tát nhập vô để độ cho những cái gia đình mà cha mẹ đang đi vào tà kiến. Thành ra thầy mới thương chú Minh Châu, chú này là một cái vị đã tu mà nhập vào cái gia đình đó để độ cho gia đình đó đến với Phật Pháp. Chú sanh ra đời trong một gia đình Công giáo, 2 tuổi là anh trai rồi. Và chú nghĩa là đến chùa, chú gặp thầy là khi xuất gia rồi, chú nói chú mến, chú coi cái chùa là cái nhà, mà coi cái nhà không phải là cái gia đình của chú. Chú mến chùa hơn là mến nhà. Mà chú có một cái điểm rất là lạ là không liếng ái mẹ mà cũng không liếng ái cha. Đó là cái người mà họ nhập thai vào để độ cho những cái người như trong kinh Pháp Hoa. Có một cái vị Bồ Tát mà nói tại sao ta là chánh kiến mà sinh vào gia đình của ông vua vì tà kiến đó, ham mê Pháp Bà La Môn, nhớ không? À, thành ra vì đó thầy mới coi Minh Châu là một cái vị đời trước có tu. Cái người mà không tu thì không dễ gì mà nhập vô gia đình Công giáo, mà mới 8 tuổi đã xuất gia mà đã thọ sa di. Tức là chúng tử họ ghê lắm quý vị ạ, phải không? Đó, từ đó thầy mới đánh giá đó là một cái vị mà có cái quyền để đến độ cái gia đình tà kiến đó. Trường hợp thứ tư, cha mẹ và thân trung ấm đều tạo nghiệp giống nhau, tạo phước giống nhau, sang hèn cao quý giống nhau, nhưng cha mẹ uống thuốc ngừa thai thì thân trung ấm không thể nhập thai. Cùng nghiệp, cùng đạo Phật, cùng khó phước, nghĩa là tần số giống nhau, nhưng mà họ uống thuốc ngừa thai cũng không vào được. À, cuối cùng tất cả các điều kiện nêu trên đều đủ tiêu chuẩn cả thì thân trung ấm mới có thể nhập thai, và nhập thai rồi chưa chắc đã được mang thai người trong thời gian 9 tháng. Nếu người mẹ không giữ gìn cái bào thai chu đáo thì kết quả cho ra một đứa bé chào đời không phải là dễ. Bởi vậy trong kinh Phật dạy thân người khó gặp là những lý do sau đây. Quý vị thấy kinh khủng không? Trong một giờ đó mà rồi có những thân trung ấm mà nó sanh đôi là sao? Là nó cộng nghiệp. Hai cái thân trung ấm đó nó cùng có duyên với cha mẹ nó cùng bay vào lúc, nó cùng thấy cái lửa dâm dục sẹt ra và nó sẹt vô. Mà có 3 đứa cùng vô thì trở thành sanh 3, mà 5 đứa cùng vô một lượt thành sanh 5. Vì lý do đó có những vợ cặp vợ chồng hiếm muộn mà sao? Họ đi thử người đàn ông bình thường, thử người vợ bình thường, nhưng tại sao không được tạo thành thai? Vì thiếu một cái thân trung ấm để giữ cho cái thai đó được sống cho tới ngày 9 tháng để tạo thành một cái thân người. Tức là điều kiện để tạo ra một cái bào thai thân người, tinh cha, quyết mẹ và một cái thân trung ấm. Nhưng mà nó thiếu trong 3 cái nhân duyên đó là coi như không có thành một cái thai. Giờ quý vị hiểu tại sao có những cặp vợ chồng hiếm muộn mà họ muốn có con không được, thử là người nào cũng bình thường, vì thiếu một cái thân trung ấm đủ duyên để vào đó. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Rồi. Bây giờ đến phần thân trung ấm, hình thể tướng mạo của nó như thế nào? Phải không? Nãy giờ thầy giảng cách vào thai, cách nhập thai, cách nào không vào, và cái hình mạo tướng đi, nó ăn uống, nó sinh hoạt như thế nào trong 49 ngày, quý vị có muốn biết không? Phải biết cho tới nơi. Thành ra thầy biết rất nhiều, quý vị đã nghe giảng về trung ấm thân rồi, nhưng mà người ta chỉ giảng sơ. Trong khi thầy giảng trung ấm thân hồi sáng về gần 3 tiếng mà chưa hết cái trung ấm thân. Bây giờ đến phần thân trung ấm, hình thể tướng mạo của nó như thế nào? Theo trong kinh Phật có dạy, thân trung ấm có hình dạng giống như một đứa bé độ 5 đến 7 tuổi và được phân loại như sau. Khi mà chúng ta chết ở trạng thái trung ấm cái thân nó chỉ bằng một đứa bé 5-7 tuổi thôi nha, chứ không có lớn nha. Thứ nhất, thân trung ấm của lòi địa ngục rất xấu. Quý vị có thể hình dung giống như một đứa bé người Phi Châu da đen, nước da đen thui ở trạc 5-7 tuổi. Nếu mà thân trung ấm sắp đỏ vào lòi địa ngục mà địa ngục thường á, thì nó đen thui giống như một cái người dân Phi Châu con nít 7 tuổi. Thứ hai, thân trung ấm của loài thú vật có hình dạng như đứa bé 5-7 tuổi, nước da của nó màu xám như là cái màu khối vậy đó, chứ không phải màu đen mà màu xám khối. Kế đó thứ ba là thân trung ấm của loài quỷ thần có hình dạng như một đứa bé mặt mày xấu xí đen đúa, khiến chẳng ai dám nhìn lâu. Quý vị mà từng coi những cái phim mà nghĩ nó làm cái con búp bế mà chuyên môn giết người đó, thì quý vị có hình dung đó là thân trung ấm của loài quỷ thần. Thứ tư, thân trung ấm của loài người và thân trung ấm của 6 cõi trời dục giới, gồm có thứ nhất tướng thiên dương, thứ hai là đau lợi, thứ ba là dạ ma, thứ tư đấu sức, thứ năm quá lạc, thứ sáu tha hóa tự tại thiên, đều có hình dạng giống như một đứa bé lên 7 tuổi, thân sắc da dẻ xám màu vàng rộng. Cái loài người của mình và 6 cõi trời dục giới đều có thân trung ấm giống nhau, cho nên quý vị đừng khi dễ loài người. Loài người chúng ta, Đức Phật tán thán khó làm thân người, Phật không tán thán khó làm thân chư thiên. Vì sao? Vì tất cả các vị Phật đều ở cõi người mà thành, không phải ở cõi trời mà thành. Vì tại sao Phật Di Lặc đang ở trên cõi đấu xích, tại sao Ngài không ở đó Ngài thuyết pháp luôn đi, mà Ngài phải xuống hội Long Hoa rồi nhập thai làm con các ông quan thể tướng để làm cái gì mà mất công vậy? Vì thứ nhất, còn chư thiên họ chết do cái loài quá sanh, khi nhập diệt rồi thì không có để lại xá lệ để cho gieo phước đức cho đệ tử chỗ Ngài ở đời làm pháp. Quý vị hiểu thầy nói không? Chư thiên sau khi chết không có xá lệ, chỉ có loài người sau khi chết mới để lại xá lệ vì có thân tứ đại. Thứ hai, nếu mà Phật từ bên trời quá sanh bay xuống đây thì loài người chúng ta nó tại ổng là ổng Phật ổng mới tu được, chứ ổng đâu phải loài người đâu mà tu. Do đó mình coi ổng như một vị mà thượng đế năm phút giáng hòa. Do đó Đức Phật mới nhập thai làm người, cũng có vợ, cũng có chồng, cũng có làm cha, làm chồng, học mò, học lớp, học bắn cung tên, học tất cả những thiện xảo thế gian, để rồi Ngài tu học qua 37 phẩm trợ đạo phát minh ra tứ diệu đế và 8 vạn 4 ngàn pháp môn để mà mở ra con đường thoát ly sanh tử. Từ đó chúng ta mới thấy rằng ổng cũng là con người, mình cũng là con người, mà tại sao ổng thành Phật mà mình vẫn là còn chúng sanh? Do đó chúng ta cố gắng để tu. Quý vị hiểu thầy nói không? Thân người thọ mạng ngắn ngủi, thọ mạng ngắn ngủi thì chúng ta mới thấy được vô thường để mà tu. Còn lời đời sống dài nhiều năm, giả sử bây giờ cho quý vị sống dài nhiều năm, quý vị không người nào được Phật hết, thầy bảo đảm. Mà lời người chúng ta khi hết bảo thân chúng ta có trải qua cái bệnh để chúng ta biết là có sanh, chúng ta có già, có bệnh, rồi chúng ta đi tới chết, chúng ta có sự chuẩn bị. Trong khi lời trời chỉ có sanh và tử, mà khi sanh là quá sanh, rồi khi chết là cũng làm cái rẹt, cái là chết liền qua, vừa héo nách có mồ hôi, quần áo dơ, chán cái tò hồi của mình, rồi viết thuộc nhàm chán là tự động rớt cái là từ ông trời rớt xuống lò đạo quỷ, rớt xuống địa ngục, không có thời gian để mà chuẩn bị cho một cái ngày ra đi. Trong kinh đó, phẩm pháp cú đó, cái phẩm vọng phu đó, bà vợ của ông trời Đau Lợi, ông đang hai bả đang hái hoa đó, gì nghe rồi đó, kết hoa để 500 bà thì leo lên hái hoa mạng Đà La, 500 bà dưới này thì lộn hoa để kết làm cái vòng hoa để tặng cho ông Đau Lợi, vua trời Đau Lợi buổi sáng. Thì đang hái như vậy thì bà thấy chóng mặt, bà thấy chóng mặt cái tự nhiên cái bà chết. Mà cái thành thức của cái cõi trời mai mốt thì giảm về tới cái phần mà thân lượng chiều cao của các loài trời, quần áo họ mặc cái gì, họ cao như vậy, cõi tứ thiên dương là 1 dặm mà họ nặng có 2 lạng, mà biết cái thân mới nhẹ cỡ nào. Do đó họ chết cái họ tiêu thân, họ biến như xương, rớt xuống cõi trời, từ cõi trời Đau Lợi rớt xuống thành Xá Vệ, đầu thai làm con gái một gia đình Bà La Môn, rồi 16 tuổi thì được gia đình Ấn Độ nó có cái luật tảo hôn, gả chồng đẻ được 3 đứa con, 16, 17, 18, 19 tới 20 tuổi đẻ được 5 đứa con. Năm 1 thì trong năm đó vua Ba Tư Nặc mới bắt ông chồng của bả đi đánh giặc ở phương xa, và ngày ngày bả có cái duyên là từ cõi trời xuống, bả lại nhớ được cái đời trước của bả là ở tiên trong phải đây. Do đó mỗi ngày ngày A Nan đi ngang khất thực thì bả đều đem cơm ra bả cúng dường, đem canh ra cúng dường. Và ngày A Nan sau khi nhận cơm hỏi vậy cái nữ thí chủ cầu cái gì, Dạ, con cầu cho con được xung hợp với chồng con. Thì ngài Anan biết chồng của bả là một Phật tử mà đi lính cho vua Ba Tư Nạc đang đóng ở biên cương. Ta chúc cho thí chủ sở cầu như ý. Ngài Anan chúc như vậy đâu một tháng sau thì trở lại thì tự nhiên thấy bả làm đám ma. Ngài Anan bữa đó mới buồn, đó là cái bà tín nữ ngày nào cũng cúng con hết á, cúng cơm cho con, mà con chúc chắc con tu hành con không có chứng quả, con mới chứng sơ quả tu đầu hàng, do đó con không có phước đức. Thành ra chồng bả chưa có về xung hợp được mà bả đã chết rồi. Cái Đức Phật nói này, Anan ông đừng buồn, nhờ ông tu hành chân chính mà bả được xung hợp với chồng bả. Ủa, chồng bả là con ở biên cương, ông bả chết làm sao còn, bả muốn trở về với ông chồng của bả, ông chồng cõi trời chứ chả phải ông chồng cõi người này đâu. Thành ra quý vị hiểu cái cõi trời nó rất là lẹ, nó rất là lẹ. Do đó quý vị đừng có một nơi mà lên cõi trời là nó sẽ đọa lạc. Tại sao? Cõi trời quý vị bị một cái thiệt thòi. Người nữ lên đó thì một cái cung trời đó là chỉ có một ông thiên tử và 1000 bà thiên nữ, đó là cõi trời tứ thiên vương. Lên tới trời dạ ma là 2000 bà cung nữ lấy một ông trời. Lên tới trời đấu sức đó là 3000 bà thiên nữ lấy một ông trời. Lên tới trời quá lạc là 4000 bà thiên nữ lấy một ông trời. Lên tới trời tha quá tự tại tới 6-7000 là chỗ thiên ma ba tầng á. Chết ha. Vì sao? Vì bữa nay ở trong này chúng ta đã tiên thì nhiều, tiên nam thì ít, tiên nữ thì nhiều, mà tu không về cõi cực lạc thì do đó là ở trên cõi trời là gì, trai thiếu mà gái thừa. Do đó ở dưới này có một ông chồng mà làm vợ đó thì đã khổ, mà mấy ông cũng chưa ham về đó. Về ở đây có một bà thì ngủ gì giường lèo, hai bà thì ngủ chèo queo, mà ba bà ra chuồng heo, mà lên đến 1000 bà thì ra đâu mà ngủ, không có đường mà ngủ nữa. Thành ra mấy ông cũng chớ ham, mấy bà cũng chớ ham. Ở cõi người thà là một, ở cõi người một vợ một chồng, thà là nó cùng đi làm, nó phụ nó trả biêu với mình, vậy mà chồng là của mình. Còn lên trển thì ăn có bát báo quá ra, ở nhà thì lâu đài, nhưng mà chồng chung thì cái số chồng chung nó khổ lắm, phải không? Mà quý vị thấy cái cảnh đó là đỏ là cắt rồi. Muốn biết đỏ hay không, hỏi ông nào mà có 2-3 vợ là biết đỏ không liền. Là cái nhà mấy ông biến thành là địa ngục vô gián thì có tin không? Ông nào giờ muốn biết thử về cứu cho bà vợ nhỏ để chung với bà vợ lớn là cái nhà nó biến thành là địa ngục trần gian thì, mà địa ngục đó, mà địa ngục còn phải là gì? Địa ngục mà phải trả tiền nữa, có phải trả môi gạch không? Đó, do đó quý vị đã đừng có ham mà lên cõi trời. Thầy nghĩ đã hết giờ rồi, hết băng rồi, rồi mất phần thứ hai thì nó còn một cái phần dài lắm. Thanh Trung Ám chưa hết thì ký tới đây, rồi thì nhớ là thì giảng tới đây. Thì chúng ta hồi hướng và chúng ta sẽ nghỉ. Chiều nay có lẽ không thuyết pháp mà chúng ta sẽ đi vào phần tăng tu. Thì đã giảng liên tiếp 3 tiếng đồng hồ rồi. Thì chút nữa chúng ta phải niệm Phật, đi kinh hành và lại hãy chùa âm để sạc pin nữa chứ. Quý vị ngồi lâu quý vị cũng sẽ mỗi kinh mỗi tay vì đã nghe pháp tới 3 tiếng rồi. Và thầy gửi lời chào tạm biệt quý vị đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên. Và nếu mà ngày mai vẫn không có gì trở ngại, buổi chiều nay có một cái thời trà đàm, chiều nay có một thời trà đàm nói về những cái đề tài khi có người thân đang bệnh, những điều gì cần làm cho người thân bệnh nặng sắp qua đời. Và cái đề tài Thanh Trung Ấm này cũng sẽ, nếu còn thời gian, thầy sẽ tiếp tục khai triển tiếp trong thời pháp ngày chiều nay. Và cái thời pháp ngày mai là cái thời pháp cuối cùng để cho cái buổi lễ tu. Thì bây giờ chúng ta chấp tay hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả để tự và chúng sanh điều đó thành Phật đạo. Thầy gửi lời đến chào tạm biệt quý vị đang nghe trong hệ thống bao thoát. Nếu chiều nay không có gì trở ngại thì thầy sẽ gọi chú Quỷ Trí bằng điện thoại cell phone để chú tiếp tục mở cái room chùa Tầm Nguyên để cho thầy đưa cái bài pháp online lên cho quý vị nghe. Nãy giờ Minh Giác và quý vị Phật tử dự lượng rồi đó, con có nghe sư phụ nói rõ không, đánh cho mấy chữ của sư phụ nghe, tại qua đây xài quay lại các không biết nó có rõ không. Có vị nào đang nghe trên bao thoát đánh trả lời cho thầy coi. Rồi quý vị so tay so chân đi. Yeah.